con tin Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ sáu tuần 20 thường niên chúng ta vừa nghe liên quan đến điều mà chúng ta vẫn nói là mến Chúa yêu người. Thì trước hết chúng ta, những chi tiết của bài phúc âm hôm nay chúng ta sẽ thấy là chi tiết đầu tiên là những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho người sa đốc câm miệng. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là người sa đốc hỏi Chúa Giêsu về cái vấn đề là kẻ chết sống lại, bởi vì họ không tin có phục sinh. Nên họ đặt vấn đề là một người vợ mà lấy 7 người anh em ruột đó, thì sau này sống lại thì là vợ của ai? Thì Chúa trả lời và khiến người sa đốc thấy rằng cái niềm tin của họ là sai lầm. Rồi những người biệt phái thì thấy vậy thì cảm thấy là khoái chí, bởi vì họ với người sa đốc là nghịch nhau. Chúng ta nhớ là cái vụ mà Thánh Phaolô có một lần ra trước tòa đó, thì thấy ở bên dưới thành phần Pharisee và thành phần sa đốc. Ở đó ngài nói lên một cái chi tiết khiến cho người Pharisee đang chống ngài thì lại bênh ngài, bởi vì ngài nói là ngài chịu xiềng xích bởi vì niềm tin và đấng phục sinh. Thế là sa đốc và Pharisee nghịch nhau. Vì thế nên chúng ta dễ hiểu trong bài phúc hôm nay là họ khoái chí khi thấy người sa đốc bị câm miệng, có là không nói rằng gì được hết khi nghe thấy Chúa Giêsu trả lời như vậy. Có nghĩa là người Pharisee cũng rất là phục Chúa Giêsu chứ ngoài không. Đấy, bởi vì không ngờ là Chúa Giêsu đã có thể làm cho người sa đốc câm miệng khi chứng minh rằng con người ta thật sự là sống lại chứ không phải là không sống lại đúng như họ tin. Nhưng mà họ vẫn họp nhau lại, bởi vì họ muốn là họ ngon hơn người sa đốc. Do đó nên họ muốn đặt ra một cái câu hỏi, một vấn đề mà họ cho là chắc Chúa Giêsu không thể nào mà thông thái, khôn ngoan như họ. Bởi vì họ là thành phần thông luật, thành phần dạy luật, thành phần giữ luật. Do đó nên họ phải thông hơn Chúa chứ. Chúa chỉ là một con người tầm thường, là con ông Giuse, con bà Maria ở Nazareth, chẳng có tiếng tăm gì. Dẫu biết là Chúa đã thu phục được lòng của dân chúng rồi đấy, nhưng mà chưa chắc Ngài đã thông hết mọi sự. Bởi thế nên bây giờ họ mới cử một cái người mà ngon nhất trong họ đó để đối chất Chúa Giêsu. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng, đấy chúng ta thấy không, họ đưa ra một con người ngon nhất trong họ, khôn nhất trong họ, thông nhất trong họ để thử Chúa Giêsu. Và cái người đó hỏi Chúa Giêsu câu gì? Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Đó là cái câu hỏi. Và họ cho là họ đã nắm vững được những cái gì mà Chúa Giêsu trả lời, hay là Chúa Giêsu không thể trả lời, họ đã nắm vững hết rồi. Họ biết cái điều răn nào trọng nhất trong lề luật, bởi vì lề luật Do Thái nó nhiều lắm, nó cả một cái cuốn sách, một trong năm cuốn sách gọi là Ngũ Kinh đó. Năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước đó là Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập, Đệ Nhị Luật, rồi Dân Số, với lại Lê Vi. Thì ở đây họ hỏi Chúa là trong lại luật giới ra nào trọng nhất. Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng, Chúa trả lời đó nhá, là ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Wow, Chúa trả lời một câu, không còn nói năng gì được nữa. Bởi vì Chúa nói đến tất cả cốt lõi của lề luật và tiên tri ở nơi hai cái giới răn đó. Và chúng ta thấy là giới răn thứ hai đó, Chúa xác định là giới răn đầu tiên đó là về Thiên Chúa, thì là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng mà Chúa không phủ nhận cái giới răn thứ hai, đó là giới răn cũng giống giới răn ấy, giống giới răn ấy là cũng trọng chứ không phải là thường. Và vì thế nên nếu mà chúng ta không yêu thương tha nhân như chính mình thì kể như thì cũng chẳng có thương kính mến Thiên Chúa thật. Dù chúng ta nói là yêu mến Chúa thật, nhưng mà cái thật đó chính là cái giả, bởi vì chúng ta đã yêu thương anh chị em mình đâu. Nếu chúng ta không yêu thương anh chị em mình mà nói yêu Chúa thì là nói dối. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ở trong thư thứ nhất của người là nói dối. Vì thế nên Chúa Giêsu nói là giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là cũng trọng chứ không phải thường. Và nó là kết quả, là thành quả của giới răn thứ nhất, yêu thương kẻ khác như chính bản thân mình. Đó, là chứng tỏ là chúng ta đã yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn nếu không yêu anh em như chính bản thân mình, hay là như mình, thì không thể nói được là chúng ta đã yêu Chúa hết mình. Đó, yêu Chúa và hết mình, yêu anh em như mình. Vậy thì yêu Chúa hết mình ở chỗ nào? Theo Phúc Âm Thánh Matthew hôm nay thì ở ba khía cạnh: hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Còn ở Phúc Âm Thánh Marco thì thêm là hết sức ngươi nữa. Đấy, là bốn, chứ không phải chỉ có ba. Ở đây chỉ có ba, nhưng mà ba đây cũng là hết mình rồi. Đó, cái hết sức chỉ là những cái bề ngoài, những cái chứng tỏ, những cái về tinh thần yêu mến Chúa thật thôi. Và cái hết sức đó cũng là liên quan đến yêu người như mình. Bởi thế nên ở đây Thánh Matthew không có nói thêm cái yếu tố, cái chi tiết thứ tư, đó là hết sức. Vậy bây giờ chúng ta hãy phân tách hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn như thế nào nhé. Thì bây giờ chúng ta thấy đầu tiên là hết lòng. Và ở Thú Âm Thánh Marco cũng vậy, cũng hết lòng đầu tiên. Rồi mới tới hết linh hồn và hết trí khôn người. Đấy là đi, gọi là đi xuôi chiều. Còn đi xuôi chiều theo kiểu của Chúa. Còn đi ngược chiều á, hết trí khôn trước rồi hết linh hồn, hết lòng sau cùng, thì là theo kiểu loài người. Rồi bây giờ chúng ta cứ đi theo kiểu Thiên Chúa đi. Mà Chúa đã nói ở đây là hết lòng. Bởi vì hết lòng đấy gì? Là coi Chúa trên hết mọi sự. Không yêu một ai khác ngoài Thiên Chúa. Mà có yêu thương tạo vật cũng chỉ vì Thiên Chúa mà thôi. Đó là hết lòng. Đó, tìm nước Chúa trước hết là như vậy. Giống như mẹ Maria hết lòng là tôi không hề biết đến nam nhân. Và sẵn lòng làm theo ý Chúa trong hết mọi sự. Rồi hết linh hồn. Linh hồn đây á, ám chỉ là sự sống của con người. Bởi vì khi con người chết á, là linh hồn lìa xác. Và linh hồn chính là hồn sống của con người. Bởi thế nên yêu Thiên Chúa hết linh hồn đây có nghĩa là với tất cả sự sống của mình. Sẵn sàng hy sinh vì Chúa. Và chỉ sống cho một mình Chúa mà thôi. Luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có linh hồn mới có thể kết hợp với Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có linh hồn mới hưởng kiến Thiên Chúa mà thôi. Mới được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Vì thế nên hết linh hồn đây cũng có ý là gọi là tuân phục. Tuân phục Thiên Chúa trong hết mọi sự. Và cái chi tiết thứ ba của vấn đề yêu Chúa hết mình, đó là hết trí khôn ngươi. Trí khôn đây ám chỉ là nhận biết Thiên Chúa. là tưởng nhớ đến Thiên Chúa. Nhận biết và tưởng nhớ nó mật thiết liên quan đến nhau. Nếu chúng ta nhận biết mà không tưởng nhớ thì hoàn toàn không có tế và chính xác. Chẳng hạn ở trong Thánh Kinh, một trong yếu tố trong Thánh Kinh đó là nhớ, trí nhớ hay là nhớ. Do đó nên ở Cựu Ước, một trong những biến cố mà dân Do Thái hàng năm phải tưởng nhớ đó là gì? Biến cố vượt qua. Và ở trong Tân Ước, Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể để giáo hội cử hành phụng vụ Thánh Thể cũng là để tưởng nhớ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chính vì con người quên Chúa, quên ơn Chúa, không nhớ đến Chúa nữa, do đó nên con người đã bỏ Chúa, không nhận biết Chúa nữa và sa ngã, phạm tội, mất lòng Chúa. Do đó nên cái vấn đề là nhận biết Chúa và tưởng nhớ đến Chúa, nó liên hệ mật thiết với nhau, bất khả phân ly, và nó liên quan đến trí khôn của con người. Đó là suy theo cái kiểu mà của Chúa là hết lòng trước rồi đến hết linh hồn và hết trí khôn. Nhưng mà nói ngược lại thì theo kiểu loài người đó là hết trí khôn trước rồi hết linh hồn rồi tới hết lòng. Nghĩa là từ những cái thấp lên trên cao, còn trên kia từ cao xuống thấp, hết lòng từ trên cao. Rồi bởi vì hết lòng thì mới dám hy sinh tất cả sự sống mình, mới dám chấp nhận tất cả mọi sự theo ý Chúa. Và vì yêu Chúa hết lòng và hết linh hồn, do đó nên luôn luôn là nhận biết Chúa, tưởng nhớ đến Chúa. Còn bây giờ con người ta không phải tự nhiên mà có thể yêu Chúa được. Đầu tiên là Chúa phải tỏ mình ra cho họ để họ có thể nhận biết. Và khi họ nhận biết rồi, họ tưởng nhớ đến Chúa. Và luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa, đó là họ yêu Chúa hết trí khôn. Và khi họ tưởng nhớ đến Chúa, họ càng đi sâu vô mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa, thì họ càng kết hợp với Chúa, tuân theo thánh ý Chúa, hiến chẳng chết vì Chúa. Và như thế chứng tỏ là họ yêu Chúa hết lòng, họ coi Chúa trên hết mọi sự, và họ chỉ sống trong Chúa mà thôi. Những linh hồn nào mà đã yêu Chúa hết lòng thì thật sự được hiệp thông thần linh với Chúa, và có thế họ mới có thể yêu nhau như chính bản thân họ. Bằng không, họ không thể nào yêu người như chính mình được. Dù họ muốn cũng không thể được. Đó là tất cả những gì của bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy được, là ở trong tất cả mọi lề luật và lời tiên tri đều ở nơi hai giới răn mến Chúa yêu người. Cả hai giới răn đều là đại giới răn. Và khi chúng ta thực hiện được hai giới răn này là chúng ta nên một với Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, không ai giữ hai giới răn này như mẹ và bằng mẹ. Xin mẹ cho chúng con là những người con rất là yếu đuối, rất là vị kỷ, rất là khốn nạn tội lỗi, biết luôn luôn coi Chúa trên hết mọi sự, và biết trân trọng tất cả và từng anh chị em của chúng con vì Chúa, bởi vì họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa đã dựng nên, và họ chính là giáo máu cứu chuộc của Chúa Kitô, con mẹ. Nhờ đó chúng con mới có thể tiến đến một cấp bậc cao hơn nữa, đó là làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, ở chỗ chúng con chẳng những yêu Chúa hết mình mà còn yêu tha nhân hơn mình, ở chỗ như Thầy đã yêu các con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.